Nhân truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 20 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên làm việc với lãnh đạo các sở ngành của tỉnh về các giải pháp liên quan đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2016. Thanh niên thành phố sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Việc công ty cổ phần giống cây trồng Thái Nguyên nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015 khiến người lao động lo lắng chưa sẵn sàng sản xuất. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành của tỉnh để thảo luận về các giải pháp liên quan đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc thành phố đã tham dự hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên trình bày các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu của thành phố trong năm 2016 đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Trong đó, thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất từ 15% trở lên. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt 6.200 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 975 tỷ đồng trở lên. Sản lượng lương thực có hạt đạt 27.000 tấn, v.v.
Quý vị và các bạn thân mến, Chùa Phố Hương, Trấn Nam Tự, tọa lạc tại tổ 22, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Chùa có lịch sử lâu đời, là địa danh có nhiều chứng tích gắn liền với những chiến công đánh giặc giữ nước của danh tướng Dương Tự Minh thời nhà Lý. Năm 1999, chùa được phục dựng lại để đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng của nhân dân. Chùa được xây dựng theo hình chữ công với lối kiến trúc độc đáo, kẻ truyền, mái cong cổ kính mang đậm phong cách phương Đông. Trong khuôn viên chùa còn có đền thượng thờ Dương Tự Minh, đền trung thờ Tam Tòa Đức Thánh Mẫu. Đến năm 2013, chùa Phố Hương tiếp tục xây dựng mới ngôi Tam Bảo của chùa. Hàng năm, lễ hội truyền thống Chùa Phố Hương được tổ chức từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng Giêng. Năm nay, ngoài phần lễ và hội như mọi năm, thì Chùa Phố Hương còn tổ chức đại lễ đúc Đại Hồng Trung, đúc chuông vào sáng ngày 20 tháng 2, tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa. Quả Đại Hồng Trung được đúc tại Chùa Phố Hương có trọng lượng 1.850 kg, cao gần 2 mét. Chuông do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đúc đồng Nam Thiên, Nam Định đúc. Quả Đại Hồng Trung được chế tác theo dáng dấp truyền thống với các họa tiết trang trí đơn giản thanh thoát. Trao đổi với chúng tôi, Đại Đức Thích Thanh Thắng, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, trụ trì chùa Phú Hương cho biết.
Đối với cái lễ hội đúc chuông, ở đây là chúng ta đúc quả phúc. Quả phúc đây là để cho muôn dân và để lại cho muôn đời hậu thế mai sau và mãi mãi về sau. Nhà chùa tổ chức lễ đúc chuông là nguồn vốn kinh phí là toàn bộ là của nhà chùa, còn các Phật tử phát tâm công đức thì tùy tâm cho quả chuông nó được cái hiệu linh nghiệm và cho nó có linh thiêng.
Đức Phật đã dạy rằng làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công việc ấy thập phương nên làm. Ngôi chùa là điểm tựa tâm linh và chuông chùa là một pháp khí quan trọng trong chốn thiền môn. Tiếng chuông gợi mở tâm hồn trong sáng của tất cả chúng sinh. Tiếng chuông giúp cho mọi người trở về với chân tâm Phật tinh vốn có của chính mình, xóa tan đi bao đau khổ, phiền não, hướng về sự giác ngộ giải thoát. Chính bởi ý nghĩa đó mà buổi lễ đúc Đại Hồng Trung của chùa Phú Hương đã thu hút được đông đảo tăng ni Phật tử thập phương về chứng kiến. Trên gương mặt mỗi tăng ni Phật tử đều không giấu được sự hồ hởi, hào hứng khi được chứng kiến buổi đại lễ. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đinh Phú Mạnh, Phật tử chùa Phú Hương nói:
Hôm nay nhà chùa long trọng tổ chức đúc Đại Hồng Chuông thì là một Phật tử thì chúng tôi rất phấn khởi. Nhà chùa đúc Đại Hồng Chuông này đây là một đại phúc cho nhân dân và đại phúc cho các Phật tử chúng tôi. Tiếng chuông của nhà chùa bao nhiêu đời nay, cái tiếng chuông này đã thức tỉnh tất cả các Phật tử cũng như nhân dân đi theo con đường chính đạo của Phật Pháp.
Đó cũng là những tâm tư của bà Tạ Thị Mỹ, một Phật tử khác của chùa Phú Hương.
Tôi là một Phật tử của chùa Phố Hương. Hôm nay ngày đại lễ đúc chuông của chùa thì chúng tôi thấy là rất là phấn khởi, hồ hởi. Chúng tôi cầu cho mọi sự bình an cho bản thân mình nói riêng và cho tất cả dân tộc của mình.
Sau khi đúc xong, đại hồng chung sẽ được đặt ở vị trí trang nghiêm và sẽ được gióng lên mỗi ngày với hy vọng tiếng chuông chùa thanh tịnh sẽ mang đến sự bình yên an lạc cho các tăng ni Phật tử chùa Phú Hương nói riêng và toàn thể bà con nhân dân trong vùng nói chung.
Để góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ này, thành phố mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các sở ngành chức năng của tỉnh trong một số lĩnh vực cụ thể, như phân cấp thêm nguồn thu từ một số doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ duyệt một số dự án lớn, hỗ trợ bổ sung kinh phí chi sự nghiệp môi trường đô thị, cho phép thành phố huy động doanh nghiệp thực hiện các dự án phát triển hạ tầng đô thị theo hình thức BT, BOT, sớm có quyết định công nhận thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời hỗ trợ kinh phí trang thiết bị sản xuất mới tiên tiến để thực hiện đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố. Phát biểu trao đổi tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh đều hoan nghênh các đề xuất của thành phố và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Sáng 20 tháng 2, tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Thân, Ủy ban nhân dân phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc lễ hội đền Quan Triều. Trước nghi thức khai mạc, các đại biểu và nhân dân cùng du khách thập phương đã kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với Đức Thánh Dương Tự Minh. Được biết, năm 2011, với sự góp sức của nhân dân và các nhà hảo tâm, đền Quan Triều được khởi công xây dựng với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Đền được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách thập phương. Lễ hội đền Quan Triều được tổ chức hàng năm vào ngày 13-14 tháng Giêng âm lịch để tưởng nhớ Đức Thánh Dương Tự Minh, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà hạnh phúc. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện giao bán ô tô điện mini 2-4 bánh với giá từ 30-70 triệu đồng một chiếc, chở được 3-4 người, chạy tốc độ 50-60 km/h. Mẫu ô tô điện này có tính năng giống như một chiếc ô tô chạy xăng, vì vậy mà ngay sau khi có người giao bán đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, với loại xe điện 3 bánh, chính phủ đã quy định cấm lưu hành trên đường, chỉ cho phép lưu hành một số xe 3 bánh cho người khuyết tật. Với loại xe điện 4 chỗ cũng là dòng ô tô, phải được nhập khẩu theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, được đăng kiểm, đăng ký gắn biển mới được lưu hành trên đường. Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Chí, trước khi nhập khẩu về Việt Nam, các lô hàng phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ phía cơ quan đăng kiểm. Đến thời điểm này, Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa nhận được yêu cầu kiểm tra chất lượng lô hàng trước khi thông quan bất kỳ lô xe điện 4 chỗ nào của phía hải quan. Mặt khác, cũng chưa có cá nhân hay tổ chức nào đưa xe điện loại này đến cơ quan đăng kiểm để kiểm định chất lượng. Hiện cơ quan đăng kiểm mới kiểm định một số ô tô điện chạy trong phạm vi hẹp là các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân cần sáng suốt, không nên mua xe điện mini trên các trang mạng, diễn đàn vì xe này có nguồn gốc không rõ ràng, chưa được kiểm định về chất lượng, an toàn kỹ thuật.
Quý vị và các bạn thân mến, một năm bắt đầu bằng mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ với ước mơ hoài bão sẽ làm cho con người sống có ý nghĩa và lý tưởng. Với những thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, họ đã xác định mở ra trang viết của cuộc đời mình bằng việc tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và thanh niên thành phố Thái Nguyên đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2016.
Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam là nơi đã gắn bó với thanh niên Ma Ngọc Linh trong suốt thời gian công tác và làm việc hơn một năm qua. Tại đây, Linh từ một thanh niên mới ra trường còn nhiều bỡ ngỡ đã trưởng thành hơn rất nhiều để trở thành hướng dẫn viên chính của phòng bảo tàng ngoài trời. Với khát vọng tuổi trẻ muốn được cống hiến rèn luyện để hoàn thiện bản thân hơn nữa, nên chàng trai trẻ đã quyết định tạm gác công việc của mình để lên đường nhập ngũ năm 2016. Chia sẻ với chúng tôi, Linh nói:
"Khi nhận được cái thông báo tuyển nghĩa vụ của bên thành đội thì em cũng đang hoạt động ổn định tại bảo tàng. Tuy nhiên là em cảm thấy nhất là mình cũng cần phải có một gì đó để đóng góp cho xã hội. Thứ hai là mình cũng muốn có một cái môi trường nào đó để rèn luyện.
Không khí Tết vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi gia đình, với bánh chưng xanh, cành đào thắm đã bung tỏa những cánh hồng, thì tại những gia đình có người thân gia nhập quân ngũ năm 2016 đã bắt đầu chuẩn bị cho con em lên đường làm nhiệm vụ. Thăm gia đình công dân Trần Minh Hà, sinh năm 1997, ở tổ 1 phường Trung Thành, chúng tôi được chứng kiến một cảnh tượng thật cảm động khi bố và mẹ của Hà vừa xúc động, phấn khởi, xen lẫn niềm tự hào khi con trai Trần Minh Hà trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016. Bà Lê Thị Lành, mẹ của Hà, chia sẻ.
Thật sự là gia đình, đứng về góc độ gia đình rất phấn khởi vì đã cho đến ngày hôm nay đã nuôi được một người con trưởng thành và khôn lớn và cũng đã biết định hướng cho mình, cho con đường tương lai của bản thân cháu cũng như gia đình. Cháu đã xác định rõ là một người thanh niên trong thời đại Hồ Chí Minh, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại.
Hà là một trong số những thanh niên trẻ tuổi nhất tham gia nhập ngũ năm 2016. Em sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội. Chính vì vậy, hình ảnh anh bộ đội với màu áo xanh huyền thoại, ba lô trên vai, ngôi sao vàng trên mũ và bản lĩnh cách mạng anh dũng kiên cường đã sớm trở thành hình tượng trong tim chàng thanh niên trẻ tuổi. Điều đó đã thôi thúc em viết đơn xin nhập ngũ ngay khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tôi hứa sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ, các đường lối của Đảng, của nhà nước để trở thành một người công dân có ích.
Những ngày đầu xuân, cùng với niềm vui đón năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc, ở khắp các địa phương của thành phố cũng đã nhanh chóng tập trung cho việc động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và nhân dân giao phó. Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ với 220 tân binh. Trong số họ, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi đã đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, họ đã thật sự trưởng thành cả về ý thức và hành động, là những thanh niên sống có lý tưởng và hoài bão, khát khao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, sau một câu chuyện bảo hiểm với bài viết Công ty nợ động bảo hiểm xã hội một năm khiến người lao động chưa sẵn sàng sản xuất, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đài chúng tôi nhận được phản ánh của người lao động chi nhánh An Khánh thuộc Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Nguyên về việc người lao động ở đây chưa được công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2015. Điều này làm cho người lao động lo lắng. Trước thông tin phản ánh của người lao động, ngày 17 tháng 2, chúng tôi đã đến chi nhánh An Khánh đóng tại xóm Đạt, xã An Khánh, huyện Đại Từ để tìm hiểu. Nhìn cánh đồng rộng khoảng 13 hecta sản xuất lúa, giống vẫn chưa được cày bừa sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân, thay vào đó là những đàn trâu đang được chăn thả. Anh Phạm Việt Thanh, tổ trưởng tổ công đoàn của chi nhánh cho biết những lý do khiến cánh đồng sản xuất lúa giống bị bỏ không.
Từ năm 2011 đến 2014 này là hiện tại là chúng cái tiền quyết toán lao động của chúng tôi là có quyết toán nhưng mà chưa hết, vẫn còn tồn tại. Cái tiền sản phẩm vụ mùa của 2015 này, nói chung là sản phẩm của 2015 này chúng tôi đã làm và nộp bán cho công ty nhưng mà công ty cũng chưa thanh toán hết, mặc dù là trong đơn của chúng tôi cũng đã có đề nghị công ty là phải thanh toán hết cho chúng tôi tiền sản phẩm thì chúng tôi mới có khả năng để tái sản xuất, bởi vì làm nông nghiệp như chúng tôi là về cái tiền bảo hiểm xã hội là năm 2015 là chúng tôi phải đóng 100%. Mà trong khi đó là chúng tôi đã đóng hết cho công ty nhưng mà đến chúng tôi ra bảo hiểm xã hội thành phố hỏi thì là được trả lời và có thông tin là công ty vẫn nợ. Có những cái này nó ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi chứ. Bây giờ chúng tôi là người công nhân sản xuất lúa giống để là cái thu nhập để thu nhập được cho gia đình. Mặc dù là đồng lương của chúng tôi khi sản xuất ra báo cáo với chị là nếu trừ hết các chi phí chúng tôi chỉ được 500-700 nghìn thì chúng tôi vẫn phải làm. Những cái đáp ứng mà chúng tôi làm nhưng không được hưởng những cái quyền lợi và cái chế độ của chúng tôi theo cái quy định của luật lao động cái trong cái hợp đồng là không đúng. Đấy, tôi bây giờ tôi cũng có cái đề nghị và mong muốn là các cơ quan cấp trên cũng có thẩm quyền cũng xem xét để giải quyết những cái tồn tại tại cái chi nhánh An Khánh như tôi là từ những năm 2011 đến 2014.
Như vậy, một trong những lý do anh đưa ra khiến người lao động chưa bắt tay vào công tác sản xuất lúa giống năm 2016 là 36 lao động của công ty, trong đó có 17 người lao động của chi nhánh An Khánh chưa được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền nợ là trên 500 triệu đồng. Liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, bà Hoàng Thị Hạnh đã có trên 17 năm làm việc tại chi nhánh cho biết.
Từ trước đến giờ thì là cơ quan đứng ra nộp, còn người lao động là chỉ nộp theo 10-mấy% thôi. Thế nhưng cái 2015 này là người công nhân là phải nộp 100%, là chúng tôi phải nộp 100% vì là bây giờ khoán trắng rồi. Đi công ty trả lời chúng tôi như thế.
Trao đổi với ông Triệu Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Nguyên, phụ trách chi nhánh An Khánh. Được biết, từ năm 2014 trở về trước, chi nhánh hoạt động độc lập về tài chính với Công ty Giống Cây Trồng Thái Nguyên, theo hình thức khoán quản. Chính vì vậy, số tiền của người lao động hiện đang bị nợ từ năm 2011 đến 2014 là do chi nhánh An Khánh nợ chứ không phải công ty nợ, và công ty cũng sẽ tìm ra giải pháp để thanh toán những công nợ này đối với người lao động. Tuy nhiên hiện nay công ty gặp rất nhiều khó khăn vì đang thực hiện tái cơ cấu, đơn vị, nên việc này phải được tháo gỡ dần. Đối với công tác thu nộp bảo hiểm xã hội, ông Quân cũng cho biết, từ năm 2011 đến năm 2014, công ty luôn làm tốt công tác thu nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định. Tuy nhiên, năm 2014, do ảnh hưởng thiên tai lũ lụt và sự biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Việc đầu tư sản xuất hơn 30 hecta giống cây trồng lương thực năm 2014 của công ty gần như mất trắng nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính của công ty cũng như thu nhập của người lao động. Trong khi đó, năm 2015, công ty cung ứng giống cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo phương thức đầu tư trả chậm gần 100 tấn lúa lai. Đến thời điểm hiện tại, không tính lãi ngân hàng, công ty đã cho bà con nông dân nợ lại số tiền ngân sách hỗ trợ, bình quân 60.000 đồng 1 kg giống, tương đương với 3,5 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang chờ tỉnh cấp ngân sách hỗ trợ cho bà con để thu hồi và thanh toán các khoản nợ của công ty, trong đó có các khoản tiền bảo hiểm của người lao động.
Về phía công ty thì có lý do ở chỗ là rất khó khăn vì đang chuẩn bị tái cơ cấu và đang đảm bảo để cho cái sản xuất của năm 2016 cũng như là một số năm sau tái cơ cấu ấy, thì công ty cũng đang phải giải quyết một loạt vấn đề khác. Đối với bảo hiểm xã hội thì công ty đã có công văn và được động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như tất cả đơn vị của tỉnh đồng ý giải quyết trong quý 1 năm 2016. Thế và công ty đã chuẩn bị mọi cái điều kiện về công tác thanh toán cũng như là công tác giải quyết những cái việc tiếp theo để cho người lao động là tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đáp ứng được yêu cầu.
Đối với việc người lao động phản ánh từ năm 2015, những lao động hợp đồng của chi nhánh An Khánh phải tự đóng bảo hiểm xã hội mà không được công ty trích đóng một phần theo như luật bảo hiểm xã hội. Ông Quân giải thích, do chi nhánh An Khánh hoạt động không hiệu quả nên từ đầu năm 2015, chi nhánh được công ty cổ phần chuyển đổi từ hình thức khoán quản sang khoán thẳng và trực tiếp hoạt động dưới sự chỉ đạo của công ty. Và công ty cũng đã có sự thống nhất với người lao động là nếu công ty đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì sản phẩm của người lao động sẽ thu mua bằng với giá thị trường. Còn nếu người lao động tự đóng bảo hiểm xã hội thì sản phẩm của người lao động sẽ được công ty hỗ trợ bằng việc thu mua sản phẩm cao hơn mức giá thị trường. Với những gì ông Quân cho biết thì công ty cổ phần giống cây trồng Thái Nguyên đang trong giai đoạn gặp khó khăn. Số tiền nợ bảo hiểm xã hội năm 2015, công ty cũng đã có kế hoạch trả nợ trong quý 1 năm 2016 và đã có công văn gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Vì vậy, người lao động hãy yên tâm công tác cùng công ty từng bước tháo gỡ khó khăn. Về việc công ty giao khoán và thỏa thuận việc tham gia hình thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo phương thức áp dụng hỗ trợ vào giá sản phẩm đã đúng quy định chưa? Chúng tôi sẽ trao đổi với cơ quan bảo hiểm xã hội và có thông tin trong chuyên mục này lần sau.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đài chúng tôi có nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thúy Hằng hỏi về chính sách bồi thường trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động. Câu hỏi của chị có nội dung: tôi muốn hỏi việc người sử dụng lao động bồi thường, chi trả trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động được thực hiện như thế nào? Nếu người lao động không được đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì người sử dụng lao động có phải chịu trách nhiệm giải quyết khi người lao động bị tai nạn lao động không? Câu hỏi này của chị đã được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố trả lời như sau.
Vấn đề bà hỏi thì theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 04 ngày 2 tháng 2 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Thì thứ nhất là trường hợp người lao động bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác, tức là không phải là bản thân người lao động bị tai nạn, gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định tại Điều 3 Thông tư 04 này. Thứ hai, trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở tại địa điểm và thời gian tuyến đường hợp lý, nếu do lỗi của người khác, tức là không phải là bản thân người lao động bị tai nạn gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải trợ cấp cho người lao động theo quy định tại Điều 4 của thông tư này. Thứ ba, trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thì người bị tai nạn lao động được hưởng các khoản chi trả, bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Còn nếu số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm chi trả cho người bị tai nạn lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 3, Điều 4 của thông tư này, thì người sử dụng lao động phải trả phần còn thiếu để tổng số tiền người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân của người bị tai nạn lao động nhận được ít nhất là bằng mức bồi thường, trợ cấp được quy định tại Điều 3, Điều 4 của thông tư này. Trường hợp thứ tư là nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định tại Điều 3, Điều 4 thông tư này, thì người sử dụng lao động phải trả chế độ bảo hiểm xã hội thay cho cơ quan bảo hiểm xã hội cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau. Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%, thì người sử dụng lao động phải trả nợ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần bằng mức quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Thứ hai là đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên, thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng bằng mức quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc là hàng tháng theo thỏa thuận của các bên.
Thưa quý vị và các bạn, mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội đã khép lại chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống số tháng 2. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hôm nay, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới các khu vực trong tỉnh. Dự báo bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống, sau có cường độ ổn định, các khu vực trời tiếp tục rét. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 2 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét. nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Thông báo bán đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố như sau. 1. Khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, gồm một ô, giá khởi điểm 3 triệu đồng một mét vuông. 2. Khu dân cư số 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên, gồm 33 ô, giá khởi điểm ô thấp nhất là 4,7 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 6 triệu 050.000 đồng một mét vuông. 3. Khu dân cư số 3, phường Quang Triều, gồm 5 ô, giá khởi điểm 3 triệu 251.000 đồng một mét vuông. 4. Khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, gồm 60 ô, với giá khởi điểm ô thấp nhất là 4 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 5 triệu 280.000 đồng một mét vuông. Tiền đặt trước 5 đến 15% tổng giá trị khởi điểm ô thửa đất. Tiền phí tham gia đấu giá theo quyết định số 21/2012/QĐ-UBND. Thời gian tham khảo hồ sơ thửa đất đối với khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, khu dân cư 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên và khu dân cư số 3, phường Quan Triều trước 16 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian cuối tiếp nhận hồ sơ phí đặt cọc trước ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 năm 2016. Đối với khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thời hạn tham khảo hồ sơ thực địa trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ tiền phí đặt trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2016. Địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp phí, nộp tiền đặt trước và bán đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02803-655-569. Địa chỉ số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.